Kế đến hãy nói đến một vấn đề khác, hãy để tôi nói về võ thuật khí công. Hiện nay có rất nhiều thứ trong xã hội được gọi là võ thuật khí công và nó gây ra rất nhiều xáo trộn. Ngoại trừ sự tu luyện của các trường phái Phật và đạo ra, dĩ nhiên chỉ các thứ ở cấp tu luyện thấp nhất mới được gọi là khí công. Một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, chính là nó xuất hiện một loại khiêu vũ khí công, âm nhạc khí công, điêu khắc khí công, vẽ chữ khí công. Cơ bản là mọi thứ đều trở thành khí công được. Lý thuyết căn bản rất là đơn giản và họ không có bất cứ nguyên tắc khí công gì hết. Nó đơn giản đến độ trở thành lố bịch. Lý do họ tự cho mình là khí công vì khi họ làm gì cũng trong trạng thái xuất thần. Như họ vẽ tranh trong trạng thái xuất thần nên nó là khí công. Tôi cho rằng những thứ đó chỉ để gạt người. Vậy trong trạng thái xuất thần như vậy là luyện công sao? Không, nó không phải vậy. Đó chỉ là để thư giãn cơ thể, điều chỉnh cơ thể, luyện khí, làm những thứ để trị bệnh và giữ gìn sức khỏe. Ồ, vậy nếu ở trạng thái xuất thần làm cho nó thành khí công sao? Thì trước kia tôi vẫn hay nói đùa và mọi người cười ồ là nếu mọi người đi vào nhà vệ sinh trong trạng thái xuất thần vậy nó được gọi là gì? Đó cũng trở thành khí công sao? Tôi cho rằng đây không phải là rác rưởi khí công sao? Không phải vậy là khí công quá rẻ sao? Luyện tập khí công đơn giản như vậy sao? Nếu quý vị ở trong trạng thái xuất thần đó là tu luyện sao? Nguồn gốc của nó rất là bao quát và thanh thúy, những điều vượt qua các môn học giáo khoa. Dĩ nhiên, tôi nói về loại khí công này và tôi luôn luôn nói về nó. Nên có người sẽ hiểu được nó. Vào những lúc gần đây dường như có rất ít những thứ này. Vì hệ thống của chúng ta, công của chúng ta đã phổ biến rộng rãi và nhiều người biết đến nó. Có người nói về vẽ chữ khí công. Được rồi, hãy nói về vẽ chữ khí công. Những người đó nhận ra rằng họ không thể thu hút thêm được nữa với vẽ những thứ cũ kỹ nhàm chán, nên họ chế ra những thứ được gọi là vẽ chữ khí công. Tôi thấy quảng cáo trong một tạp chí về khí công. Tôi quên tạp chí gì rồi. Vậy hắn đã nói gì về luyện thứ khí công này? Ngồi thiền với chân bắt chéo vào nhau, tập trung vào đơn điền, ngồi đó trong vòng 15 phút đến nửa tiếng. Dùng ý của quý vị để dẫn khí lên chạy vào cánh tay và ý chạy đến bàn tay. Tôi muốn làm sáng tỏ là dùng ý. Người ta có thể thật sự đem khí lên được hay không, đó là chuyện khác nữa. Ý định dùng ý để cầm cọ lên và nghĩ bằng ý để đem khí đến đầu cây cọ và bắt đầu vẽ chữ. Nên đây là vẽ chữ khí công. Ngay cả họ muốn tổ chức các buổi thảo luận, có phải đó là lừa gạt hay không? Đem khí đến chỗ nào đó để làm điều gì, làm cho nó trở thành khí công hay sao? Vậy trước khi ăn, chúng ta hãy ngồi theo thể kiết già và thiền định một chút xong, cầm đũa lên dùng ý đem đến đầu đũa. Gắp đồ ăn lên và cho vào miệng, vậy đó là ẩm thực khí công sao, đúng không? Và trong trường hợp các học viên của chúng ta, những gì chúng ta ăn tất cả đều là năng lượng, nên nó không thể nào được gọi là khí công được. Khi tôi đi dự hội chợ sức khỏe năm 1992, có một người vía chữ bằng cọ. Lúc đó tôi rất bận nỗi đó, nên đôi khi quá mệt mỏi và tôi đi dạo một vòng để nghỉ xả hơi. Tôi đi tới đó xem vẽ chữ khí công của người đó. Ông ta đang vẽ chữ trên giấy. Sau khi ông ta vẽ xong, ông ta dùng lòng bàn tay. Tôi thấy lòng bàn tay ông ta thiệt là đen đúa và phát khí vào mỗi chữ viết. Những gì ông phát ra là khí màu đen. Các bức vẽ của ông ta được treo nơi đó và ngay cả ông ta bán được giá khá cao nữa. Những người mua nó tất cả đều là người ngoại quốc. Bất cứ ai mua chúng và đem về nhà sẽ gặp xui xẻo. Nói cho tôi hay, khí đen làm sao tốt cho được. Đầu óc ông ta đầy các ý nghĩ về tiền. Ông ta muốn dùng nó để kiếm tiền. Có thể nào ông ta có gì tốt ở trong đó chăng? Ông ta không chú ý đến đức. Có thể nào những thứ ông ta phát ra là tốt chứ? Ông ta không có chút công nào hết. Để chữ khí công gì kỳ vậy? Nó chỉ là khí. Nên tôi nói rằng không một thứ nào trong số này được đem là trường phái tu luyện độc lập hết. Tuy nhiên, chỉ có võ thuật khí công là có thể được gọi là một trường phái khí công. Nhưng tuy vậy cũng có một hiểu lầm khác nữa. Thường thường những người trong giới võ thuật không phải những người thật sự tập võ thuật, họ hiểu được. Chúng tôi nói về những võ thuật rác rưởi, họ cho rằng chính họ mới là khí công thứ thiệt. Họ sẽ nói với quý vị, khí công cũng như thuộc là gì? Họ nghĩ rằng thứ của họ là khí công chánh phái. Thật sự mà nói, trong thời xa xưa, ở Trung Quốc cả trường phái Phật và Đạo đều có hệ thống tu luyện phối hợp nội tu lẫn ngoại công. Thường thường nội tu và luyện võ thuật được tập trung nhau. Có rất nhiều thứ như vậy nên rất dễ bị nhầm lẫn. Vậy tại sao tôi nói võ thuật khí công có thể được xem như là một trường phái khí công? Vì nó có quá trình truyền bá khoảng vài ngàn năm, và nó có các nguyên lý độc lập và riêng biệt của nó để hướng dẫn cho sự tu tập cũng như các phương pháp riêng của chính nó. Nó tương đối đầy đủ, vậy nên nó là trường phái độc lập. Tuy nhiên, ngay cả nó là như vậy, trong hầu hết các trường hợp, một chút năng lượng phát triển cho sự luyện tập võ thuật khí công không vượt qua khỏi trình độ của người thường. Vậy nên nó chỉ là sự khéo léo của người thường mà thôi. Hơn nữa, nó chỉ có hiệu nghiệm ở trình độ rất thấp. Cùng lúc đó, một chút năng lượng mà họ phát triển được ở trình độ thấp đó chỉ là các quyền năng công xuất hiện ở trình độ thấp nhất trong sự nội tu. Trong quá khứ tôi thường cho thí dụ như vậy, nhưng bây giờ tôi không cho thí dụ nữa vì chúng ta không còn nhiều thời giờ. Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy tay của mình, họ cảm thấy họ không sử dụng nhiều sức cho lắm vì họ không cảm thấy sức mạnh. Nó không như ở đây về phía người thường, nhưng khi tay của họ đụng phải vật gì, nó cảm thấy rất là mạnh mẽ. Khi nó đụng vật gì đó, nó cảm thấy rất mạnh. Khi người nào đó rửa tay hay rửa chân, họ không dùng nhiều sức lực đâu, nhưng da của họ có đầy vết bầm tím như thể nó bị đánh đập vậy. Bất kể lúc nào họ ấn tay lên món đồ gì, nó lập tức bị đè bẹp ngay, ngay cả họ không sử dụng nhiều sức cho lắm. Thật ra đây là các quyền năng của khí công cương đó, để nói rằng trong sự nội tu, khi người ta có thể kiểm soát tâm tính của mình ở một cách thật thấp thì người ta có thể phát triển được các quyền năng công này. Về luyện tập theo võ thuật khí công là thế nào, hãy để tôi nói vắn tắt về nó. Lúc đầu họ phải luyện tập để di chuyển khí, đem khí đến cánh tay, đến bàn chân, cẳng, bụng, ngực hay lên đầu, và rồi họ đập vào thân cây, đánh nó hay ngay cả đâm vào nó. Đó là lối luyện tập của họ. Dĩ nhiên, lúc đầu khi người đó chưa thể dẫn khí đi, hắn chưa biết làm sao để dẫn khí đi được, hắn ta phải làm từ chút một. Lúc bắt đầu, khi hắn dùng tay của mình đánh vào cây, nó rất là đau đớn, hắn đau cả hai mặt của bàn tay vào tảng đá. Nó rất là đau, hắn đập với cả hai phía. Phía này không tệ lắm vì nó dày, nhưng phía này xương chỉ được bao phủ bằng một lớp da, nên lúc đầu nó bị rướm máu ngay khi đập vào đá. Vậy phải làm gì? Hắn ta bắt đầu quay cánh tay theo vòng tròn để cho máu chạy ngược trở lại. Thật ra nó bị sưng lên, cho nên khi anh ta đập nữa, nó sẽ không còn đau đớn nữa. Dĩ nhiên, nếu hắn ta tiếp tục tập nữa, dần dần hắn ta có thể di chuyển khí đi được. Sau khi dẫn khí đi được rồi, nó đã dường như còn to lên. Quý vị có thể lấy một cây gậy rất dày và đập nó mạnh hết da, bùm bùm, và nó tung trở ra như đụng vào trái banh cao su vậy đó, và nó không đau chút nào hết. Nó thật sự không đau đớn gì hết. Quý vị càng đập mạnh, hắn ta càng thấy thoải mái bấy nhiêu. Nó thật sự là vậy. Nhưng nếu quý vị hỏi tôi, nó cũng không ích lợi gì hết. Tại sao vậy? Vì dẫn khí cũng đòi hỏi một số thủ tục. Khí không là gì cả, khí chỉ là điều nằm trong tiến trình tu luyện. Khi hai người sắp đánh nhau, khi nó thật quyết liệt, họ trao đổi vài câu và tung tay đánh liền. Nếu quý vị nói rằng, ồ, cho tôi một phút, tôi cần phải dẫn khí, họ có chờ đợi quý vị không? Họ sẽ đánh trúng quý vị lúc đó rồi. Vậy nên dẫn khí cũng chưa hẳn là tốt. Vậy phải làm gì? Hắn ta phải tiếp tục luyện tập. Khi hắn tiếp tục luyện tập, chút khí dành để phóng ra và chống đỡ các cú đánh, dần dần nó chuyển hóa thành một loại năng lượng. Cuối cùng thì nó cũng kết tụ thành một chất liệu ánh sáng. Thấy bằng mắt thường, nó giống như ánh sáng, nó có những hạt nhỏ. Thật ra đó là cấp rất thấp của quyền năng công chuyên dùng để đánh và đỡ các cú đấm. Tôi không có nói là mọi người thường đều có quyền năng công sao, vì họ luyện tập như vậy trong một thời gian lâu và tạo thành quyền năng công. vì nó ở cấp rất thấp nên nó có thể tạo thành qua sự luyện tập như là một khả năng của người thường. Nó chỉ dùng để đánh và đỡ cá cú đánh mà thôi. Nhưng nó đã trở thành một chất liệu ở cao tầng khi đạt đến trạng thái này. Trước hết, nó thể hiện trong một không gian khác. Nó di chuyển trong một không gian khác, nên nó đến và đi thật nhanh chóng và không cần sự điều khiển của tư tưởng con người nữa, vì họ quen luyện tập như vậy. Vậy nên khi hắn ta muốn giơ tay ra để đánh ai, cái công này đã ở trong lòng bàn tay của hắn ta. Khi người kia đánh quý vị và quý vị đưa tay ra chặn lại, cái công này cũng đã sẵn ở cánh tay rồi. Nó đến và đi thật chớp nhoáng. Đây là võ thuật khí công mà chúng ta đang nói đến. Tuy nhiên, chắc quý vị đã nghe nói đến hay đã đọc trong các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp là có loại khả năng như là khiên chuông vàng hay giáp sắt. Cũng có những người có các loại công hạng nhẹ, rất là công hiệu, hay những người đi vào các không gian khác, và cũng có người dùng các quyền năng công để đánh nhau. Nói về những điều này, tôi cho quý vị biết, tất cả các thứ quyền năng công này thật sự có thiệt. Tất cả mọi người tu trên núi đều có nó, nhưng quý vị không thể tìm thấy các quyền năng công trong thế giới trần tục này. Hiện tại trong trần thế, không kể họ thuộc loại võ thuật nào, không ai có những quyền năng này. Khiên chuông vàng và giáp sắt thật sự cũng có thiệt, nhưng đó không giống như thứ nào mà người ta nói. Nó có thể được phát nghĩa theo lý thuyết. Quý vị nên biết rằng những thứ này không thể nào được phát triển bằng cách chỉ tập võ thuật không mà thôi. Quý vị không thể nào phát triển nó được bằng cách chỉ tập đánh đỡ các cú đấm mà thôi, vì nó hoàn toàn vượt khỏi người thường. Nó hoàn toàn vượt khỏi người thường rất xa, nên nó chỉ chịu kiểm soát của pháp ở cấp cao hơn. Để phát triển được cái tài năng đó, họ phải tu nội tâm, họ phải tự mình tu luyện thật sự. Nhưng tu luyện nội tâm thật sự đòi hỏi phải từ bỏ các ràng buộc của con người, ràng buộc về danh lợi, cá nhân, tham tiền và ham muốn. Tất cả những thứ này phải được loại bỏ. Nên quý vị đọc sách kiếm hiệp vì tiền bạc, gái đẹp, kho tàng mà họ đánh và chém giết lẫn nhau. Tất cả những người này đều bí phi thân, ngay cả đi vào các cõi không gian khác, nên họ không thể nào bị giết ra được. Tất cả họ đều rất là mạnh mẽ. Họ thật sự rất là mạnh mẽ. Làm sao những thứ này có thể cho được? Nó chỉ là các ấm đại của các nghệ thuật mà thôi. Giờ đây giá trị đạo đức của con người đi đến giai đoạn này, họ chỉ tìm kiếm sự hấp dẫn, họ chỉ muốn thỏa mãn khát vọng của họ mà thôi. Nên các tác giả sử dụng cách này, chuyện càng ly kỳ càng thỏa mãn người đọc và sách của họ càng bán chạy, vì họ quan tâm đến số lượng sách bán được. Nhưng nó không hơn kém là các tác phẩm phóng đại mà thôi. Trái lại, các tài năng này cũng có thật, nhưng nó không được sử dụng như vậy. Nếu không, tại sao tiền bạc không bị đánh cắp từ ngân hàng? Nếu người ta có khả năng khá như vậy, nó là như vậy đó. Khi trình độ tâm tính của một người chưa đạt đến một cao độ nào đó thì họ không thể phát triển công được. Và khi tâm tính đến cao độ đó, hắn ta biết là mình không được là những điều đó. Nó cũng có thể được cắt nghĩa về mặt lý thuyết. Lấy ví dụ khiên chuông vàng hay giáp sắt, khi tu luyện tới độ phát triển được quyền năng công này mà gồm các chất liệu rất đậm đặc, làm thành một vỏ cho chung quanh cơ thể, nó ở trong một không gian khác mà người thường không trông thấy được. Công này ở trong một không gian khác mà người thường không thể nào thấy được nó. Vậy nên quý vị muốn đánh người đó, khi quý vị muốn đánh hắn ta, bắt thịt không làm được, tay thịt không dùng được. Nó được làm bởi công của quý vị, và công của quý vị cũng ở trong một không gian khác. Công của hắn chuyên dùng để trị công của quý vị, cho nên quý vị thấy tay của mình đánh trúng cơ thể của hắn ta. Nhưng thật ra tay của quý vị ở bên kia, và công của quý vị ở bên kia đã bị công của hắn ta chặn lại rồi. Cú đấm không tới đích nên nó không làm hắn bị thương tích gì hết. Chỉ có bàn tay thịt đánh trúng đích nhưng nó không thể gây ra thương tích gì hết. Nó thật sự xảy ra như vậy nên nó có thể được phát nghĩa về mặt lý thuyết. Dĩ nhiên, bây giờ có người, nhưng người ta có khả năng này thật sự không thể biểu diễn được. Họ không thể làm như vậy. Khi tôi nói rằng nó không thể được biểu diễn, có người không tin tôi và cho rằng có các thầy khí công gương biểu diễn. Tôi cho rằng đó là những thứ rất là hạn chế, không hơn gì những thứ nhỏ để đỡ đòn đâu. Về các thứ thật sự như là nằm trên giường đinh, đâm giá vào cổ họng. Thôi đừng nói về nằm trên giường đinh, người thường có lẽ có thể làm được việc này. Còn đâm cây giáo vào cổ họng, hãy suy nghĩ điều đó. Các lưỡi dao bén nhọn dùng để đánh nhau mà có thể làm cho người ta chảy máu khi chỉ đụng nhẹ vào. Hãy nói họ lấy một trong các lưỡi dao đó và chúng ta sẽ xem họ có dám làm không. Còn một cái này nữa, họ lấy một lưỡi dao thật bóng loáng bằng thép trắng. Họ lấy một tờ báo và choa cắt ra thành từng miếng nhỏ. Tóm lại là họ cắt thẳng xuống để cho đám đông thấy là con dao thật bén. Sau đó hắn kéo áo ra để cho mọi người thấy là hắn cắt vào bụng mình. Hắn giơ cây dao lên thật cao, nhưng hắn ta sợ bị trật mục tiêu. Bằng hắn ta chặt như vậy và đám đông bắt đầu vỗ tay và họ la lên: ngưng lại, đừng chém nữa. Người ta lo ngại cho hắn ta. Tôi nói rằng nó không giống như khiên chuông vàng hay giáp sắt chút nào hết. Nó chỉ là các thứ nhỏ nhặt dùng để đỡ đòn mà thôi. Nếu nó thật sự là khiên chuông vàng hay giáp sắt, vậy thì đừng chém vào da quý vị. Quý vị làm cho người ta sợ hãi, mà hãy lạng từng miếng xem hắn ta có chảy máu không. Hắn ta chắc chắn sẽ đổ máu. Khả năng đó có thiệt, nhưng không phải dưới hình thức như vậy. Trên mặt lý thuyết về khái niệm về võ thuật khí công tập trong động, khí đi xuyên dưới làn da qua các bắp thịt, nó không vào đơn điền nên không thể tu luyện bên trong được và không thể luyện thân được. Trái lại, các lối nội tu luyện về tĩnh tọa, khí vào đơn điền, khí vào bụng dưới, trong khi ngồi định, nó làm thay đổi các cấu trúc tế bào của toàn thân con người, vậy nên nó cũng là tu thân, thay đổi cơ thể con người. Vậy là tất cả cho bài thuyết giảng này.